mười phương ngưỡng mộ Phật A Di Đà, nên niệm Phật để được giảng sanh về đó. Người từ nơi chúng ta giảng sanh đi, tôi đi rồi, đến cực lạc thế giới, tôi là chánh báo, A Di Đà Phật là y báo của tôi. Ý nghĩa của y chánh này cần phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói chủ bạn viên chung, tôi là chủ, còn A Di Đà Phật là bạn của tôi. Quý vị là chủ, tôi và A Di Đà Phật là bạn của bạn. Bất cứ ai cũng đều làm chủ, và bất cứ người nào cũng đều là bạn, chủ bạn viên chung. Thanh tịnh bình đẳng giác. Như giảng sanh luận nói, tam chủng trang nghiêm thập nhất pháp cú, nhất pháp cú giả thanh tịnh cú, thanh tịnh cú giả chân thật trí huệ, vô vi pháp thân, cố tri diệu thủ trang nghiêm, tức thị thanh tịnh pháp thân, vô nhị vô biệt. Trong giảng sanh luận nói tam chủng trang nghiêm, thứ nhất là Phật trang nghiêm, thứ hai là Bồ Tát trang nghiêm, thứ ba là quốc độ trang nghiêm. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là như vậy. Giảng sanh luận tán thán thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phật là A Di Đà Phật. Bồ Tát hạ hạ phẩm giảng sanh, thánh phàm đồng cư độ là hạ hạ phẩm giảng sanh. Sanh đến thế giới Cực Lạc chính là Bồ Tát, còn không phải là phổ thông Bồ Tát. Được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, mỗi mỗi đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát, thật là tuyệt. Pháp môn này gọi là pháp khó tin, là chính câu này. A Duy Việt Trí Bồ Tát là người thế nào? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là bậc sơ trụ trở lên, vượt qua thập pháp giới. Vượt qua thập pháp giới thật không đơn giản. Chúng ta ở nơi thế gian này tu, cần tu bao nhiêu năm? Luận kiếp mà tính. Tại sao khi giảng sanh thì làm A Duy Việt Trí Bồ Tát? Có rất nhiều Bồ Tát không tin. Sao có chuyện dễ như vậy? Nhưng đó là sự thật, là do oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Phàm đến thế giới Cực Lạc đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Tam chủng trang nghiêm nhập nhất pháp cú. Nhất pháp cú chính là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú là gì? Là chân thật trí huệ, vô vi pháp thân, cố tri diệu độ trang nghiêm, tức thị thanh tịnh pháp thân, vô nhị vô biệt. Vậy chính đắc thanh tịnh pháp thân, chỉ cần sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì sợ gì phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm giảng sanh? Đến thế giới Cực Lạc thì đều chứng đắc thanh tịnh pháp thân. Đạt được lợi ích thù thắng này, suốt 49 năm thuyết pháp độ sanh, Đức Thế Tôn nói tất cả kinh, nhưng chưa nói đến điều này. Chỉ có trong Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta như vậy. Nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong thập phương chư Phật quốc độ không có đề cập. Trong Thọ Lạc Vô Cực Phẩm Kinh, Phẩm thứ 32 có một đoạn kinh văn: nhất đáng khai đạt minh triệt. Khai là tâm khai, liễu đạt, chúng ta nói khai ngộ, thông đạt, minh bạch, thấu triệt rồi. Tự nhiên trung, tự nhiên tướng. Tự nhiên là tất cả hiện tượng, nhất thiết hiện tượng là tướng tự tánh bổn nhiên. Nó ở đâu? Ở ngay đây. Do chúng ta mê muội, không biết tất cả hiện tượng là tướng tự tánh bản nhiên, không hề biết. Tự nhiên có căn bản, tự nhiên quan sát tham hồi chuyển biến tối thắng. Căn bản của nhất thiết hiện tượng tự nhiên. Căn bản chính là nói chắc chắn là có tự tánh. Căn bản là tự tánh, là tất cả hiện tượng tự nhiên. Chúng ta thường nói các pháp không có tự tánh, tánh của vô tự tánh chính là căn bản, là chân như tự tánh. Nó không có tự tánh của chính mình, tánh của nó là chân như tự tại. Mà chân như tự tại thì ai cũng có. Như trên mặt biển nổi lên rất nhiều bong bóng, mỗi cái bong bóng đều không có tự tánh. Căn bản là gì? Căn bản là nước biển. Tất cả bóng nước đều nương nước biển mà hiển hiện. Rời nước biển, bóng nước làm sao tồn tại? Chúng ta đem bong bóng nước so sánh với nhất thiết vạn pháp. Nước biển tức là căn bản. Cho nên tất cả hiện tượng tự nhiên khẳng định có căn bản. Căn bản này là chân tánh. Tự nhiên quan sát tham hồi, cái tự nhiên thứ nhất là nói về chúng sanh, chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi hiện tượng. Hiện tượng quang minh sắc tướng này gọi là quang sắc. Tham hồi là tham nhập hồi chuyển. Những điều này hiện nay giới khoa học đang nghiên cứu. Hiện tượng của vật chất và tinh thần, cái mà họ phát hiện với những gì trong kinh nói hoàn toàn tương đồng. Chuyển biến tối thắng tức là biến hóa vô cùng. Ở trong Hoàng Nguyên Quán với những gì chúng ta nói là xuất sanh vô tận, Úc Đơn thành thất bảo. Úc Đơn là Bắc Châu. Chúng ta nói đến tứ đại châu Đông Nam Tây Bắc, địa cầu này là Nam Diêm Phù Đề Châu. Nó không ở trên địa cầu chúng ta, nó là một tinh cầu khác, Bắc Châu. Tự nhiên sanh ra y thực quý báu. Đây là những cái mà cuộc sống của chúng ta vô cùng cần thiết. Đây là gì? Là Bắc Câu Lô Châu. Ở châu này không có Phật Pháp. Người sống ở đó rất tự tại, phước báo cũng rất lớn. Nên nhà Phật thường nói, phú quý học đạo là khó. Người ở Bắc Câu Lô Châu không tiếp thu Phật Pháp. Thọ mạng của họ đến 1.000 tuổi, hầu như không có yểu mệnh. Những hưởng thụ vật chất là tùy tâm sở nguyện. Muốn cái gì được cái đó. Cuộc sống rất tự do thoải mái. Phước báo quá lớn nhưng không có Phật Pháp. Cho nên Bồ Tát Vi Đà, quý vị xem trong tự diện thường nói Tam Châu cảm ứng. Bắc Châu không cảm ứng, người Bắc Châu không cần. Cho nên Ngài hộ trì ba châu, đó là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu và Nam Thiệm Bộ Châu. Ba châu này cảm ứng, nhưng Bắc Câu Lô Châu thì không. Bắc Châu phước báo rất lớn, hoành lãm thành vạn vật. Hoành là không gian, lãm là ôm lấy. Nhất thiết pháp đều là tự nhiên sanh. Thế giới này của chúng ta có không ít thứ, nhưng phải cần công nhân đi trồng trọt. Nhưng đó không cần, hoàn toàn là tự nhiên, đến đâu cũng thế. Cho nên không thiếu thứ gì. Đây gọi là thọ lạc vô cực, chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh nói, nhất đáng khai minh, kỳ sở khai minh giả, đương nhân chi tự tâm giả, thất bảo dự vạn vật, Phật chi quốc độ giả, do tự nhất tâm nhi hiện diệu độ. Đây là giải thích trong kinh văn. Nói về đoạn này, nhất đáng khai minh, tức là nói hoát nhiên đại ngộ. Ngộ khai minh là gì? Là tâm của chính mình, minh tâm kiến tánh. Khi đã minh tâm kiến tánh thì thất bảo và vạn vật cõi Phật tự nhiên mà hiện. Cõi Phật làm sao mà hiện? Là tự tâm hiện, không phải đến từ bên ngoài. Sau khi khai ngộ, quý vị mới biết tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Thế giới Cực Lạc, A Di Đà Phật từ đâu đến? Từ trong tự tánh của chúng ta biến hiện ra, liên quan mật thiết với chúng ta. Quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi mà muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc, làm gì có lý không được giảng sanh. Cho nên hai câu này cũng ở trong Tam Thời Hệ Niệm của Trung Phong Thiền Sư. Di Đà chính là Di Đà trong tâm của mình. Tịnh độ là tịnh độ tự tánh biến hiện. Tâm ta chính là A-di-đà Phật, và ngược lại, A-di-đà Phật chính là tâm ta. Quý vị thật sự hiểu được sự liên quan giữa chúng ta với Phật và cực lạc thế giới rồi, mới thấy có rất nhiều người dần dần giác ngộ. Nói một cách khẳng định rằng quê hương của mình ở cực lạc thế giới. Giảng sanh là trở về nhà. Cả một thời gian dài mãi lưu lạc bên ngoài, cực khổ trăm bề. Bây giờ muốn hồi đầu. Quý vị thử nghĩ xem, lưu lạc bên ngoài dễ hay trở về nhà dễ? Trở về so với lưu lạc đương nhiên dễ. Những lời này đều là thật. Do tự nhất tâm nhi hiện diệu độ, đây là tâm hiện. Do tâm hồi chuyển dĩ thành thế giới. Khỉ cố sự sự vô ngại viên minh cụ đức. Ý niệm của tâm. Ngày nay các nhà khoa học cũng phát hiện sức mạnh của ý niệm rất lớn. Thế giới của ý niệm có thể chuyển biến vũ trụ. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là do tâm xoay chuyển biến hiện ra. Cho nên nếu minh bạch nguyên lý này và biết rõ tính duyên khởi, thì ta hiểu sự sự vốn vô ngại, vốn là viên minh cụ đức. Viên là viên mãn, minh là quang minh, các đức đầy đủ, không thiếu thứ gì. Trong kinh dạy, khai hoa hiển thị chân thật chi tế. Chân thật chi tế giả, chân như thật tướng chi bổn tế. Tức là sự thật chân tướng mà ngày nay chúng ta đề cập. Cố tri sở hiển hiện giả, đương tương tức đạo, tức sự nhi chân, nhất nhất vô phi chân như thật tướng. Ở đâu? Ở ngay trước mắt. Trong Đại Thừa Giáo, Đức Phật thường nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Pháp là thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đều là tâm hiện thức biến. Đã minh bạch, khẳng định và hiểu rõ rồi, quý vị sẽ khẳng định và tin tưởng hai câu này: sở hiện hiện giả. Lục căn của chúng ta đối với cảnh giới lục trần, nó hiển hiện một cách rõ ràng, minh bạch. Đường tướng tức đạo, tức sự nhi chân. Đạo và chân ở đây là chỉ tự tánh. Các bậc cổ đức đã khai ngộ, đã kiến tánh. Tánh này như thế nào? Ở trong hiện tướng, tùy tiện chỉ một tướng. Tất cả là tự tánh. Giống như thầy giáo gật đầu đồng ý, rồi ấn chứng cho họ. Tức sự, trong sự tướng cũng như vậy.